Em vẫn chưa hiểu là coi như nó liên quan gì đến cái Liên Hòa Tạng với cầu vàng vô sắc.
Thì cái vô sắc á là đại diện cho cái sở dĩ mà đại diện cho vô sắc á là dành cho cô Thanh Vân nè, dành riêng cho Niết Bàn Tâm nè. Đó. Đó là những cái người mà vô sắc, muôn cũng vô sắc, tỷ lưu hoa cũng vô sắc.
Còn những người khác thì sao anh?
Những người sắc sắc là đang 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 ngoài lên ngoài lên vô sắc mà chưa có một phương pháp rõ ràng về vô sắc. Nếu bạn tầm là có một phương pháp rõ ràng về vô sắc, chẳng hạn như là phải tập nhìn liên liên tiếp vào quả cái nhìn vào một điểm rất là nhỏ trong phi phi tưởng, quả phi phi tưởng, để mà hòa tan trong cái chân lý. Tức là thực hiện cái câu mà cứ theo cái hầm vô minh mà nhìn á, mà soi á, đó là cái câu công án của thiền sư, của bên thiền á. Thành ra là cái mà hầm vô minh đen thùi đó, đó là cái trạng thái phi phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Thì cái phương pháp mà hầm vô minh mà thoai á là phương pháp của Niết Bàn Tâm, là người vô sắc mạnh nhất hiện giờ.
Thế thì là những người mà không phải vô sắc á, mà khi mà họ nhìn vào cái Liên Hoa Tạng á thì nó có những cái ảnh hưởng nào không?
Mà nó chỉ thấy là nó rộng thôi, cái cảm giác mà rộng thôi, cảm giác mà mình nhìn vô thì mình thấy nó bao la thôi, nó rộng thôi, nhưng mà nó chỉ như vậy thôi, cái cảm giác như vậy thôi, chứ còn cái trạng thái mà mình ở cận định đó thì là mình chỉ hiểu là nó rộng ra, nó rộng ra thêm thôi, chứ không làm gì được đâu, không chưa đâu vô sắc mạnh đó thì mới làm được,
Nó là
mới
coi như
hiểu được
là
nó là như thế nào.
không 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 có cảm giác đó, là coi như ảnh hưởng nhiều từ cái bức tranh Liên Hoa Tạng đó đấy anh.
À, không có,
Không
tại
có.
vì ở cận định đó thì là chỉ có biết ồ, chỉ có nếu mà ngồi nhìn lâu đó, thì chỉ có biết rằng là ồ, con người của mình nó cái giới hạn của mình nó rộng ra thêm chút nữa thôi, mà không hiểu gì hết, nó không không có kiếm, không có nắm bắt được gì đâu. Ở cận định thì chỉ vậy thôi, còn ở tứ thiền đó thì là ủa, người ta có một cái con đường nữa là vô sắc này, nhưng mà người tứ thiền người ta cũng không hiểu. Chỉ có những cái người mà ở trong vô sắc á thì họ hiểu. À.
Nhưng mà cái Liên Hoa Tạng ở ngay tại Tăng Chủ á là đâu có phải chỉ dành cho những người vô sắc thôi anh, tại vì cái số
Thì
lượng quá
đó. Thì
cái
đúng
số lượng
rồi.
nãy thầy nói đây là một con đường mới nữa mà
Con đường
đường
mới,
quay đây là
con
một
đường mới nó phát sinh ra là do cái hiện tượng là trong họ trong bà con mình nó có những người chơi về vô sắc chuyên nghiệp, tức là Niết Bàn Tâm đó, còn vô sắc bán chuyên nghiệp có định nghĩa là trình độ đó, là nên Phật Quán Chấm Đỏ đó, là vô sắc quán chuyên bán chuyên nghiệp là tại vì họ lên vô sắc xong rồi họ trở về lại hữu sắc. À, còn Niết Bàn Tâm đó là vô hẳn trong vô sắc luôn, vô hẳn luôn trong vô sắc.
Nói chung á là đại đa số mà tu sĩ bây giờ cái đề mục của họ là cái đề mục
Niệm Phật Quán
niệm Phật
Chấm
Quan Trâm Đỏ,
Đỏ, đại số, đại đa số.
Nó ở cái hệ tư tưởng, hệ vô sắc.
Hệ vô sắc đúng.
Mặc dù là họ là bán chuyên nghiệp, anh em mới từ bán chuyên nghiệp không?
Bán
Mặc dù
chuyên nghiệp đúng.
họ là bán chuyên nghiệp vô sắc
À,
sẽ trở lại
à,
hữu sắc, nhưng mà
à.
ít nhiều á là khi họ nhìn vào cái cảnh Liên Hoa Tạng thì cũng kết hợp với cái đề mục của họ chứ anh.
Đúng rồi.
Dạ.
Phải kết hợp chứ.
Họ đi một cái nhóm đỏ mà, rồi hướng cái tâm họ vào vô sắc mà. Dạ. Thì đó. Thì cũng là một cái món quà tặng là coi như nhân ngày Christmas phải không?
Đúng rồi, đúng rồi. Cái món quà tặng á là tức là mình có rồi mình mới nói.
Dạ.
Mình mua rồi.
Dạ.
Mua rồi, tức là lâu rồi. Chẳng hạn như là khi niệm Phật Quán Chánh Đạo, tức là anh đi vô sắc đó, mà ở đó một chút thôi rồi anh trở về lại hữu sắc.
Dạ.
Anh đi lên trên cái giới hạn của cái hữu sắc tối cao nhất, để rồi anh tuột xuống lại, anh vô lại hữu sắc, cái hữu sắc ở trong tứ thiền á, trong tứ thiền á là hữu sắc. Còn trong cái trạng thái mà vô sắc đó là nó không vô minh xứ, thứ vô minh xứ, vô thử xứ, thi thi tưởng xứ, thì trong cái điều kiện đó đó, niệm Phật Quán Chánh Đạo không có chuyên khoa về cái chuyện trạng thái đó.
Dạ.
Mà chỉ có ghé qua cái trạng thái tư tưởng để nhập vô cái tư tưởng của A Di Đà Phật, rồi từ đó trở xuống lại để làm tứ thiền hữu sắc.
Dạ.
Trong cái trạng thái là thấy cái cục đỏ nè, rồi thấy mái tóc nè, khởi sự của thấy mái tóc là tức là đang đi về hữu sắc đó. Chấm đỏ mà hiện ra là vô sắc, thì chấm đỏ ra nhìn rộng ra một chút thấy mái tóc là tức là đang trở về, đang bỏ hữu sắc, đang bỏ vô sắc để rồi trở về lại hữu sắc
đó. Yeah,
để rồi thấy ông Phật mà, để thấy cái hình tướng lại, trở về hình tướng lại đó, để tu và độ người ta. Còn niết bàn tầm á là chuyên khoa về vô sắc luôn. Làm toán thôi, làm toán rồi cái từ đó nó vô sắc luôn. Đó là cái cách của niết bàn tầm. Và niết bàn tầm hiện giờ là không thể nào mà quán ra được cái gì hết. Tại vì khi mà quán ra thì nó là hữu sắc rồi.
Dạ.
Yeah. Anh quán được, anh chỉ có gửi cái ý tưởng vào thôi. Thì trong khi mà cái ý tưởng mà đụng tới chỗ nào á, thì là anh hiểu rõ được cái đối tượng đó. Chẳng hạn như anh hồi hướng vô bơm chẳng hạn, là anh bị cái trạng thái dao động của bơm, nó quất ảnh tơi tả liền. Nó là vậy đó. Thì khi mà đụng tới ai, anh hồi hướng vô ai là người đó yếu hơn ảnh là anh bị tơi tả liền. Anh soi mói được người ta, anh biết được cái trạng thái của người ta. Thì anh, người ta bị dao động dở như thế nào thì anh bị dao động như thế đó.
Dạ.
Thì chẳng hạn như là hồi hướng vào mẹ Vi. Đó, khi hồi hướng vào mẹ Vi thì là có hiện tượng là, nó có hai hiện tượng. Hiện tượng là tinh tấn của mẹ Vi, và hiện tượng là coi như là dở của mẹ Vi, tức là mẹ Vi chưa có lên được ở mực nhập định cao. Thành ra là niết bàn tầm đụng vô mẹ Vi thì vừa thấy hai điều kiện. Điều kiện là mẹ Vi đang tinh tấn tu hành, đồng thời là cái trình độ tâm linh nó còn thấp. Thành ra là niết bàn tầm dù gì nó cũng quơ quạng liền.
Dạ. Yeah.
Bị dao động liền. Đó là vậy đó. Thì cái ông vô sắc, ông đụng ai là ông sẽ biết được liền. Ông biết được cái tình trạng người đối diện đó là bị được cái gì và mất cái gì. Nhưng mà toàn là ý tưởng không à, chứ không có trong cái tình trạng là màu sắc hay là hào quang gì đó, không có.
Cái câu đó có liên quan gì câu vải thưa che mắt thánh không thầy?
Không vải thưa chứ không mắt thánh đâu. Là tại vì rằng đó là cái ông chẳng hạn như mình đó, mình nói rằng chắc không có lẽ ông thuyết bàn ông không thấy mình đâu, không phải. ông Đức Bàn ông khi mà ông nhập định về mình á, ông sẽ biết được hai trình độ, một trình độ là sự tinh tấn của mình và trình độ thứ hai là trình độ tâm linh của mình. Thì cái sự tinh tấn của mình á thì làm ông vui khoái, nhưng mà sự cái trình độ tâm linh của mình á thì làm cho ông đừ. Vậy thôi, hai cú, ông bị hai cú. Rồi bây giờ cái khôn khéo của ông là ông để ý tới cái phần nào, ông lựa được má. Ông lựa được má thì cũng giống như lạc rau vậy, rau nào tươi thì ông bớt bớt cũng ăn, còn là rau nào mà dớ thì ông không đụng tới, ông không đụng tới thì cũng được, nó đỡ mệt hơn. Nhưng mà nếu mà ông mà chơi ủa cha sao mà mệt quá, ủa cha sao mà vui quá, ủa cha sao mà mệt quá, đều như vậy á là ổng làm Bồ Tát dữ lắm á. Làm việc cùng Bồ Tát á.
Nếu như mà ổng để ý đến cái mà trình độ của con thấp, ổng muốn kéo con lên á thì là coi như ổng đi theo con đường
ông Bồ Tát á. Bồ Tát á. Bồ Tát.
hay quá.
Nó vậy mà.
Hồi nãy thầy nói là một cái là coi như vô nhập định trên cái quả thánh, nó khác với cái thánh tăng mà bình thường hồi giờ mấy quý vị của nhà mình nhập thánh, nó khác với cái trình độ mà gia đình của cô Thanh Vân mà nhập định trên quả thánh, nó khác nhau như thế nào hả thầy?
Cái câu này hay nè, là vì á khi mà mình ngộ đạo là mình chỉ có bị được có 24 tiếng đồng hồ thôi. Rồi sau đó là mình mới sắp xếp cái tư tưởng của mình. Tại vì mình bị ảnh hưởng bởi cái vô thường mà. Thành ra là cái vô thường của mình nó học hỏi ở cái trạng thái, cái suy nghĩ mới. Là trong cái suy nghĩ nó có chữ vô thường đó. Đó, thì bây giờ là nó sẽ chọn cái vô thường là chính hay là chọn vô thường là phụ. Nếu mà chọn vô thường là phụ á, thì là đương nhiên là anh còn 7 kiếp nữa, anh mới tới tu đại thừa thôi. Còn nếu mà anh chọn là vô thường là chính thì anh phải là từ số 2 trở lên, tức là tu đại hàm, a na hàm, a la hán. Đó thì khi mà đi đâu cũng ngồi cũng suy nghĩ về cái vô thường ấy thì nó cạp vô. Nhưng mà phải hiểu cái chỗ này là cái người mà không có bị chóng mặt suy nghĩ về vô thường cũng được luôn, nó cũng vô luôn, chứ không phải là phải chóng mặt rồi mới làm được đâu. Không có, tức là mình không có gì hết nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ cái gì cũng vô thường hết ta. Cái gì cũng vô thường hết. Rồi mình thấy theo cái cách như vậy thì là con người của mình nó sẽ dịu xuống. Và khi mình nó dịu đủ đô rồi là nó cũng chóng mặt như điên. Chứ không phải là cần phải là chóng mặt rồi mới nghĩ đâu, không cần. Có một đường nữa là tức là mình cũng học bắt chước ổng thôi. Mình làm được thì được hay không thôi. Thì cái người mà biến chuyển được là nó vẫn vô được chứ thương. Nó vẫn vô được chứ thương. Nhân chứng này là có cái ông mà ông bị con bò, ông bò điên ông hút á. Thì ông cũng thích lắm, ông tưởng rằng là ông A-la-hán rồi. Đầu tiên hết ông tưởng rằng A-la-hán rồi. Nhưng mà cái ông cửu huyền thất tổ của ông xuất hiện ra là một chim thiên mới nói là ê, không phải. Ông phải đi kiếm ông Phật để mà biết cái phương pháp đó. Rồi ông làm cái phương pháp đó thì may ra ông mới là A-la-hán được. Thì cái điều khởi sự của nó là tức là ông chư thiên không cho ông này nghỉ mệt. Anh ta là đi rồi là cứ không cho ngủ, mất đi thôi. Đi như vậy có ngủ có một tiếng hai tiếng rồi bắt đầu phải đi thôi. Tự chư thiên làm ồn, thì xì mó lấy nhéo hoài, ông ngủ không được thôi, ông phải đi thôi. Thì khi ông đi tới chỗ ông Phật rồi thì ông Phật đang ăn, đang xin ăn, thì nó ông đi xin ăn đó. Và cái câu chuyện là ông Phật lạ kỳ, cái là ông Phật ông đợi, ông nói là ê, tôi đang xin ăn, chú dẹp đi. Thì cái câu hỏi là đầu tiên hết là ông này ông không biết gì hết nha, ông mới nói chứ ê, ông Phật ông chết đâu có điều khiển được, nếu mà chết thì là uổng quá, rồi bây giờ ông ấy ông muốn nói đi, ông nói thì để tôi nghe. Thì ông Phật ông lại nói là không, tôi đang
khất thực
xin thăng, tôi đang xin thăng, tôi đang khất thực mà. Thì ông này hỏi thêm một lần nữa, thì hỏi cái thứ nhất á là ông gột bỏ được một số cái rắc rối của ông. Hỏi câu thứ hai là coi như là đã chuẩn bị rồi, xong rồi. Nó thành ra là chẳng hạn như là một người nói là anh ơi nộp đơn như vậy không đủ rồi đó, thì mình mới chạy trọt mà mình nói là ok, giờ nếu vậy thì anh có cái đường nào không, có cái đường gọi là cái đường đi cửa hậu của sếp của tôi, anh nộp bao nhiêu cây đó thì tôi mới cho đi đó. Thì nộp một lần là được đánh giá là ông này có tiền rồi, nhưng mà nộp thứ hai, nộp thêm một lần nữa là người ta nói ok thôi, bây giờ cho ông này đủ sức và coi như là thử thách nhiều rồi, thôi bây giờ cho đi luôn đó. Là cái ông Phật ông gặp cái ông đó, ông nói ê, anh biết rằng là tôi đang khất thực không, thì cái, nếu mà ông kêu ông tịt ngoài luôn là ông là ở cái giai đoạn số 1 rồi, thấy không?
Yeah.
Không cần thiết đó. Nhưng mà ông này ông lắng tới, ông nói chứ sáng chết lùm tung lùm tà la như vậy thì đâu có được đâu, mà ông đang buồn ngủ nữa, tinh nữa, mẹ nữa mê nữa tỉnh nữa, ông đâu có cho ngủ. Thì khi mà nó tới, nó cố gắng nó làm thêm một cuốn nữa, là thường thường là ông đi về ông ngủ mệt quá á, cả đêm ông ngủ ông mệt. Nhưng mà ông này ông vì cái pháp nó cần thiết quá, nó cũng giống như là con của mình nó
thử thúc
á, con của mình nó bệnh sơ sơ thôi, thì không có bác sĩ thì thôi mình khiêng nó về nhà, rồi ngày mai có giờ hẹn mình đi khắp bác sĩ, phải không?
Dạ.
Còn cái này là nó nằm dạ luôn ở đó luôn, nó không có mình về là không được nữa, tôi không có ngõ về nữa. Thì như vậy là dạ thương bắt buộc phải chuẩn bị để mà tiếp cái bệnh nhân này. Thì ông Phật cũng vậy, ông Phật cũng dạy cái thế là ê, mà tôi đang ăn cơm, còn thằng kia thì nó nằm ở trên cái thế thì nó mệt lắm rồi, nó không ngủ được mấy ca đêm, nó không ngủ, nhưng mà vì cái cần thiết của nó thành ra nó nói ê, ông Phật không không được đâu, mày về nè, chết cái chết cha đó. Thành ra ông Phật mới thử nè, cuốn này mới là thử thiệt nè, tao đang khắc phục mà mày hỏi cái gì đó. Thì cái cuốn thứ ba là ông cuốn thứ hai là ông nói không được rồi, tôi nói kỹ rồi, mệt thì mệt chứ nhưng mà ông phải chỉ cho tôi chứ còn chơi kiểu này chết nửa đường uổng lắm á, thấy không?
Dạ. Yeah.
Thành ra là khi mà nó hỏi lần thứ hai là ông trả lời cái cách mà nếu mà anh cứ nghe thì anh cứ chỉ có nghe thôi, nếu mà anh nói thì anh cứ nói thôi, nếu mà anh cứ đi thì anh đi thôi, chỉ có như vậy thôi, anh đừng có tính toán gì nữa hết á. Thì ngay lúc đó thì ông thì là anh không ở đâu nữa hết, thì anh không ở đâu hết thì anh sẽ không có khổ. Thì ông này ông nghe vậy là ông về nhà ông ngủ, cố gắng ông đi, đồng thời là cái số ông gần chết rồi, thấy không?
Dạ. Yeah.
Cái số ông gần chết rồi, thành ra nó đi ngang qua nó gò bò nó hút cái chết cắt vậy thôi. Thì trong cái điều kiện mà ông không có ở đâu hết, ông cố gắng ông gom con người là trên cái suy nghĩ của ông thôi, thì con bò nó hút ông chết. Thì trong khi bò hút chết thì là ông Phật ông nói ông là A La Hán, là đúng, là đúng, là hợp lý. Đó.
Không có quá khứ chưa đã qua.
Không có gì hết. Ông nói vậy, ông nói là nếu mà anh có suy nghĩ thì anh cứ lo anh suy nghĩ thôi, anh đừng có suy nghĩ cái gì nữa hết á, chút nữa cái gì hết á, anh cứ lo cái suy nghĩ đó thôi. Đó. Nó lọt một cái đúng cái dao động đó thôi, chỉ có như vậy thôi thì nó ra. Cũng giống như cái thằng thi bu nó làm việc 10 năm như vậy, nó chỉ có một cách thôi, là chỉ làm sao mà cho người ta bớt khổ thôi, bớt đau bụng, bớt đau thôi. Đó. Thì trong cái điều kiện mà nó suy nghĩ như vậy thì cái tâm của nó yên luôn. Nó yên, nó chắc, nó chết ở trong đó luôn. Nó không có tính được là ngày mai là có ăn không, nó không có tính được là ngày mốt là con cháu nó làm sao, nó không biết, nó không có bị cái đó nữa. Thì trong vòng 10 năm như vậy thì là con người của nó đạt được chính xác cái đó luôn. Chính xác cái điểm đó luôn. Thì trong 10 năm như vậy thì là ông gặp ông Sơn anh phong thánh liền. Đó. Thành ra là anh chỉ một cái phương pháp là thằng Hài Lúa nó tập theo cái cách đó liền, chứ còn chơi theo cái kiểu mà 10 năm mà không có chỉ có thuần túy là làm việc thôi thì nó theo duy tác nó cũng giống như duy tưởng vậy, duy gì đó. Thì ông Phật ông nói là khi anh suy nghĩ là chỉ có suy nghĩ thôi, khi anh đi là chỉ có đi thôi. Đó, thành ra anh không đi đâu, anh không có xài đâu. Cái câu nói của ông Phật á, nó tương đương với cái lúc mà ông Ti Bu ông đi làm việc. Thì trong cái điều kiện mình như vậy thì là nó đạt được luôn. Thì chết một cái là đúng rồi, Leonid bàn thiệt luôn, là đúng á. Thôi bây giờ là có Thảo rồi.
Dạ. Con chào thầy. Cảm ơn
thầy. Rồi chào nha. Chào nha. Chào nha.